Thánh Teresa thì cam đoan rằng Ngài không thể sống mà không chịu đau khổ. Vì vậy thánh nữ thường kêu lên: hoặc là đau khổ, hoặc là chết. Còn thánh Marie Madeleine de Pazzi đã đi đến tận cùng khi nói rằng: đau khổ và không chết. Thánh tử đạo Prokop đã nói với đau phụ: tra tấn tôi thế nào tùy ý, nhưng xin bạn biết cho rằng đối với ai yêu mến Chúa Kitô thì không gì đáng ước ao cho bằng kiểu đau khổ vì tình yêu người. Thánh Felix de Contalis trong lúc đau đớn nhất đã quỳ xuống và hát những bài thánh ca, chỉ vào những vết thương. Ngài nói với những người đến thăm Ngài: này hỡi các anh em của tôi, đây là những bông hoa và đóa hồng của thiên đàng. Ông Charrier, một người tuyên xưng đức tin, đang bị đối xử tàn ác trong nhà tù Tonkin, đã nhờ người giáo lý viên về nói với vị giám mục rằng: bạn sẽ về và nói với Ngài rằng tôi yêu cái gông của tôi hơn cái mũ của Ngài, yêu sợi dây xích hơn cái gậy của Ngài. Chỉ có cây thánh giá của Ngài là còn giá trị gì đó, nhưng lúc này tôi có một cây thập giá quý hơn gấp bội, đó là những đau khổ của tôi. Những người chịu đau khổ mà không biết hiệp nhất với ý muốn của Thiên Chúa thì quả họ là những người đáng thương hơn cả. Không phải do họ đau khổ, nhưng vì họ không biết đến sự giàu có mà Thiên Chúa gửi đến cho họ qua sự đau khổ. Ai nhẫn nhục, chịu những nỗi buồn phiền, những nỗi khổ đau, người ấy sẽ mau chóng được hợp nhất với Thiên Chúa và biết kéo Thiên Chúa vào hiệp nhất với mình. Chúa đã mặc khải cho Thánh Gertrude rằng: vừa khi người thấy một tâm hồn sầu não thì người bị lôi kéo hướng về nó, và người vui thích được ở với những người đau khổ và bệnh tật. Như thế trong cơn bệnh, bạn có thể và ngay cả phải uống những phương thuốc mà bác sĩ bảo dùng, bởi vì đó là ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng sau đó bạn lại phải hoàn toàn phó mặc cho ý muốn tốt lành của người. Bạn cũng có thể xin người cho được khỏe mạnh để dùng sức khỏe ấy mà phục vụ người tốt hơn. Nhưng sau đó bạn phải đặt tất cả vào trong tay người để tùy người dùng bạn theo ý người. Đó chính là phương tiện hữu hiệu nhất hầu nắm giữ được ân huệ chữa lành. Ước chi ý người được thể hiện. Ôi, lời đó mới tuyệt diệu làm sao. Nó như một phương thuốc hữu hiệu cho bất cứ một người bệnh nào. Hãy biết rằng bệnh tật của bạn chính là viên đá thử vàng. Nó cho bạn biết bạn là vàng hay đồng. Một số người khi khỏe mạnh thì tỏ ra vui vẻ, nhẫn nại và sùng kính. Nhưng khi căn bệnh đến viếng thăm thì lại vướng phải hàng ngàn lỗi lầm và tỏ ra là người không thể an ủi được. Họ đã cho mọi người thấy sự bất kiên nhẫn của họ, ngay cả với những người vì lòng bác ái mà đến giúp họ. Chỉ một chút đau đớn, một chút khó chịu cũng đủ làm họ rên la. Họ phàn nàn cha mẹ, bác sĩ, người chăm sóc bệnh nhân và cả những phương thuốc nữa. Đó là lúc họ tự lộ ra là đồng thay vì là vàng. Nhưng bạn sẽ nói: tôi đau khổ quá, tôi có thể nói cho người khác biết mình đau đớn thế nào không? Chẳng ai cấm bạn tỏ nỗi đau ra khi nó trở nên nghiêm trọng. Nhưng khi nỗi đau ấy chẳng đáng gì thì chính do yếu đuối và nhu nhược mà bạn đã than phiền với mọi người. Nếu những phương thuốc không thể giúp bạn lành bệnh, hãy nhẫn nại, can tâm đặt mình theo thánh ý của Thiên Chúa, đấng muốn điều tốt lành cho bạn. Ôi, đáng cảm động biết bao khi chịu đựng bệnh tật với dáng vẻ an bình và nhẫn nhục như thánh François de Sales đã chịu. Ngay khi bị bệnh, Ngài nói sơ qua với bác sĩ về căn bệnh của mình, rồi Ngài vâng lời bác sĩ uống tất cả những liều thuốc được chỉ định, dù thuốc có khó uống. Sau đó, Ngài cứ ở vậy trong bình an, không một lời than phiền về những đau khổ phải chịu. Bạn có thể nói, như vậy thì tính bác ái ở đâu, vì người ta đã để mặc tôi đau đớn trên chiếc giường này. Ôi, người bệnh đáng thương, người ta quên bạn, còn bạn, bạn quên Đức Giêsu rồi sao? Đấng đã bị bỏ rơi trên thập giá vì yêu bạn. Bạn than phiền làm chi? Hãy trách chính bạn vì yêu Chúa Giêsu quá ít, và tiếp đó là bạn có quá ít lòng nhẫn nại. Một bà đạo đức bị bệnh liệt giường và đang chịu đau khổ chồng chất, người ta mang đến và đặt vào tay bà cây thánh giá, cùng khuyên bà xin Chúa giúp cứu cho khỏi những đau khổ. Nhưng bà trả lời rằng: sao các bạn lại muốn tôi xin xuống khỏi thập giá, đang khi tôi giữ trong tay một vị Thiên Chúa chịu đóng đinh? Ôi, đúng hơn, tôi muốn chịu đau khổ cho đấng đã vì tôi mà chịu biết bao nỗi đớn đau, gấp trăm ngàn nỗi đau đớn của tôi. Thánh Marie Madeleine de Pazzi nói: bất cứ nỗi khổ cực nào, cho dù to lớn đến đâu, cũng trở nên êm dịu khi người ta nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Bạn sẽ nói: điều tôi tiếc nhất là không thể đến nhà thờ, cũng như không thể rước lễ. Hãy nói cho tôi hay, tại sao bạn muốn đến nhà thờ, muốn rước lễ? Có phải bạn muốn làm đẹp lòng Chúa? Vậy thì, nếu bây giờ Thiên Chúa không muốn bạn đến nhà thờ, không muốn bạn rước lễ, mà người muốn bạn nằm trên giường bệnh, thì tại sao bạn lại buồn sầu? Đấng đáng kính Jean Davila ngày kia đã viết cho một người bệnh: bạn của tôi ơi, đừng cố gắng xem bạn sẽ phải làm gì khi bạn khỏe mạnh, nhưng hãy bằng lòng là một người bệnh bao lâu Thiên Chúa muốn. Thánh François de Sales nói rằng: người ta phục vụ Thiên Chúa tốt lành bằng cách chịu đau khổ hiệu quả hơn bằng hành động. Sau hết, bạn nói rằng trong tình trạng bệnh tật, bạn sẽ làm khổ những người khác. Nhưng vì bạn phải tuân theo thánh ý Chúa, nên người khác cũng phải tuân theo như vậy. Nếu bạn là gánh nặng cho họ, thì không phải là lỗi của bạn, nhưng là do ý của Thiên Chúa. Ngày kia, Thánh François de Sales nói với một người bệnh đang buồn sầu vì căn bệnh của ông khiến con cái vất vả: đối với tôi, không bao giờ tôi lại vui mừng cho bằng khi tiếng con cái vây quanh tôi đang phải chịu bao cực nhọc khi tôi bị bệnh. Vì khi đó tôi tự nhủ, nếu chúng làm tất cả những điều ấy vì Thiên Chúa, như tôi khoái chí mà nghĩ như thế, thì chúng đã có được biết bao công trạng. Phần thưởng đẹp biết bao trên nước trời, và trong cuộc đời hiện tại này, dường như chúng đáng để tôi ghen tị hơn là thương xót. Bệnh tật là con đường dẫn lên trời của các vị thánh. Một cô gái 12 tuổi tên là Lít Quang. Một buổi kia, khi đi trên tuyết trơn, cô đã té ngã và bị gãy một chiếc xương sườn. Vì quá nghèo nên cô không thể mời bác sĩ chăm sóc cho. Rồi ở bên sườn, một loại ung nhọt mọc ra gây ô nhiễm cho cả cơ thể và làm cho cô bé bị liệt hẳn. Cha mẹ cô bé chẳng quan tâm săn sóc nên căn bệnh cứ ngày một tăng. Cô bé thường xuyên phải chịu những cơn đau trên phần đầu. Ở trán cô một vết thương lớn, cằm thì nứt ra đến tận miệng, và bên trong những cục máu đông đến nỗi cô bé không thể nói được, cũng không thể ăn. Một trong hai con mắt bị tụt sâu vào phía trong và trở nên vô hiệu. Con mắt kia thì đầy dịch thể đến nỗi cô không thể chịu được ánh sáng. Hai hàm răng cũng gây cho cô những cơn đau chết người. Cộng thêm với những cơn đau ấy là từ nơi miệng, lỗ mũi, mắt và tai, máu không ngừng rỉ ra. Cô bé chưa lúc nào ngưng sốt. Cha mẹ cô bé nghèo khổ và mệt nhọc bởi bao nỗi lo đã nói rằng cô sinh ra chỉ làm cho họ đau khổ thêm. Vì luôn phải nằm trên giường không thể cử động nên thân hình cô biến dạng và dính chặt xuống chiếc nệm sơn. Cô cứ sống như vậy trong vòng 38 năm, trong khi phải chịu hàng ngàn cách đối xử tệ bạc. Tuy nhiên, cô vẫn không ngừng chúc tụng Thiên Chúa, mang tất cả những đau khổ của mình hợp làm một với đau khổ của Đức Giêsu. Cô nói: "Khi tôi nhìn ngắm Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, tôi không còn cảm thấy những đau khổ của tôi nữa. Đau đớn làm tôi phải kêu lên, nhưng con tim tôi lại không ngừng nói: Ôi Giêsu, tình yêu của con, hãy tăng thêm nỗi đau khổ của con bao nhiêu người muốn, để người lại tăng thêm tình yêu của con đối với người." Nếu có ai đó tỏ lòng ái ngại cho cô, thì cô nói: "Nỗi đau của tôi chẳng đáng gì, vì tôi đang ở trong vòng tay của Đấng Tốt Lành vô cùng." Khi người ta nói với cô: "Lít Quang, hãy xin Thiên Chúa cắt bớt đau khổ cho cô đi," thì cô trả lời: "Tôi hết sức tránh xin điều ấy. Thiên Chúa là người cha nhân hậu, mà tôi ao ước sự xét xử của người trên tôi. Người đánh đòn, nhưng người yêu mến tôi." Hàng ngàn lần người ta nghe thấy cô lặp đi lặp lại lời này: "Ôi Thiên Chúa của con, nỗi khát khao được xem thấy người trên trời đang vò xé tâm hồn con, đang thiêu hủy con, nhưng con lại thích ý định đáng tôn thờ của người hơn. Hãy cứ để con trong đau khổ bao lâu người muốn. Con sẽ hạnh phúc và kiên tâm chờ đợi khoảnh khắc của sự chết. Cái chết đối với con sẽ là bình minh của đời con." Thế rồi giờ giải thoát đã điểm. Lít Quang đã được mặc khải cho biết trước. Ngay tức khắc, cô cho mời cha mẹ đến bên giường, và vị thiên thần chịu đau khổ này đã xin cha mẹ tha thứ cho người tất cả những nỗi đau khổ, phiền toái mà cô đã gây ra cho họ. Ít phút sau, Chúa Giêsu, mẹ Maria và đông đảo thiên thần đã đến mời cô vào dự bàn tiệc vĩnh cửu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô kêu lên sung sướng và trút hơi thở sau hết.